hầm hố gai góc cát sỏi, thiết gì, tu gì, các hòn núi đá hay núi đất, chỉ tự nhiên là bãi báo vàng rồng làm đất, bằng phẳng rộng rãi bao la, chẳng thể hạn lượng, di diệu lạ lùng đẹp đẽ, thanh tịnh trang nghiêm, vượt trội hết, thải tất các thế giới trong mười phương. Do công đức của ngài Bình Đẳng á, thì cái gì bên trước mình có nói rằng là cái quốc độ của này là chỗ nào nó cũng Bình Đẳng giống nhau hết á, chỗ nào của bạn giống nhau, mà cái tăng nghiêm của ngài là tăng nghiêm bằng công đức bãi báo, tức là vàng ngọc lưu ly pha lê sa cừ sừng câu mã não gì đó, tăng nghiêm bãi báo. Thành ra bây giờ người ta đặt điều kiện á, có nhiều người họ đặt vấn đề lợi, phải không, họ đặt vấn đề lợi, chẳng hạn như bây giờ cho mình ở cái nhà mà toàn là bãi báo không á, mình chịu nổi không đó, họ đặt vấn đề gì đó. Giờ cho mình ở cái nhà mà toàn là lưu ly pha lê tranh cừ sao nói là không có cây cỏ, rồi không có sông hồ, không có núi non vậy đó, mà nói là chắc là chúng sanh chịu không nổi. Sao bây giờ cái gì nghĩ bây giờ lên cho thực hạt là toàn là không có cây cỏ núi non gì hết trơn, rồi không có sông hồ sao đập gì nè, gò đống gì gai góc gì đó, có chịu nổi không? Cây đó cũng là lưu ly pha lê chẳng câu mà sao không có lá thường, cây bằng lá bằng lưu ly, trái bằng pha lê, nó không phải là thường. Ủa gì chẳng nói không, gì phải như tôi thượng đi. Người ta sẽ đặt vấn đề đó, nhiều người khớ vậy đó. Nó nói bây giờ cõi cực lạc như vậy đó, thì cõi đó đâu có gì sung sướng đâu, phải không? Cái cõi ở đến như này nè, bây giờ cái cây lá xanh tươi mà nhìn nó mát mắt, phải không? Có kì, nhìn đâu nó cũng tối. Lâu ly ba lê gì rồi lên trở nó chịu sao nổi. Rồi tôi đặt vấn đề vậy rồi sao không nói?
Cái vấn đề ở đấy là một cái cõi, cái y báo nó đặc biệt rồi, nó đặc biệt thành ra tất cả những gì nó từ đất đai nó đặc biệt. Mà người cái mà những người trên đó người ta ước nguyện cái gì thì được cái đó, thì mình muốn ước nguyện gì thì nó sẽ phát sinh điều đó, mình ước nguyện. Nếu mình muốn ước nguyện những cái gì lạ lùng.
Phải, đây nói cho nghe, mình ta giải thích cho nó đúng rồi, cái đó là một phần. Nhưng mà có cái này nè, cái đẹp cái xấu á, ha, là thì thương nghiệp nó chiêu cảm ra. Hạn như cái người đó thích bông hoa màu đỏ thì bông hoa màu trắng họ sẽ không thích. Chứ không phải tại vì cái này như mình ở đây nè, cái nghiệp của cõi người này nó chiêu cảm ra cây xanh màu xanh màu xanh xanh á, rồi ta ở dưới cây xanh đó tự nhiên ta thấy cảm thấy nó mát. Cái cây này nó che mình, tự nhiên tao lâu ngày tâm đã thích nó. Ta thích nó là do cái nghiệp nó phát sanh. Tất cả những cái gì á mình thích nó đều nghiệp hết trơn à. Có nhiều người thích cây thì có nhiều người cũng đâu có thích đâu. Có nhiều người mà chỗ nào cây quá là họ đốn sạch luôn. Thành ra mình nói thật sự ra đó, là tại vì chúng sanh ở cõi cực lạc á, cái nghiệp cảm của họ đó, cái nghiệp cảm của họ là sanh ra những do cái báo độ Phật mà sanh ra cái đó, tự nhiên họ sanh ra trong cõi đó, tự nhiên mấy cái đó là những cái họ cảm thấy đẹp, cái thích. Còn cái cây ở thế gian này là họ nhìn không có đẹp đâu, họ nhìn không thích gì hết. Còn mình ở cõi này á, mình lấy cái tâm lượng của mình ở cõi này đó để mình so sánh cái cõi cực lạc, thì mình thấy rằng là cõi này có cái đó mình mới thích. Cõi cực lạc không có cái đó thì mình không thích. Nhưng mà khi mình lên tỉnh rồi đó thì mình sẽ thấy rằng là ở cõi đó nó hoàn toàn nó sung sướng, không cần mấy cái này nữa. Nó như chẳng chư thiên á, lên đó chư thiên đâu có mấy cây. Nó có mấy cây, cũng là vàng ngọc lưu ly cũng như tùm lum la, nó giống hệt như mấy cây cõi cực lạc vậy đó. Lụa là này kia là tự nhiên có hết, cơm thì nó gọi là cơm cao lương mỹ vị đó, mà nó không phải là thịt gà bay hay là cái gì đó, là cái nó cũng khác hết trơn á. Nhưng mà lúc đó người ta hưởng á, giờ ta ngửi một thịt gà nó tanh đó, ở đây dưới này mình giờ một thịt gà một thịt heo là cái gì nó có vẻ nó thơm tho, ở bên trên kia nó khác. Thành thử ra cái nghiệp cảm á, mình giải cho người ta đó, mình nói là cái nghiệp cảm á của mỗi cái dùng nó mỗi khác. Chẳng hạn như ngạ quỷ á, mình gặp nước thì mát mẻ lắm, mình thích, mình vô mình tắm mình rửa, nhưng mà ngạ quỷ gặp nước nó thấy là lửa bất bình thường á, nó dám xuống. Thì đối với nó là cái lửa nó cái gì nó khó chịu lắm, tại vì cái nghiệp cái trong cái cõi nước nó là như vậy. Thành thử ra mấy người họ được cái lý luận đó họ nói với mình á, thì mình đem gặp cái nghiệp mình nói thôi. Cái nhìn của mỗi người mỗi xứ mỗi khác, thì cái đẹp ở cõi này nè, cái đẹp ở cõi người nè, hai đò gò đống rất cao thấp này kia đó, thì làm cho cái tâm của người ta nó phân biệt, nó so đo, nó tham lắm. Người tham là tham cái thấp ghét cái cao, người thì tham cái cao rồi nó ghét cái thấp. Những cái đó là cái nghiệp của chúng sanh ở cõi này. Bởi trong kinh Pháp Hoa Phật nói gì, chúng sanh ở trong này nè, nó cấu quế, nó tham, nó sân si, nên đất nó mới thành ra gò đống. Hai trong kinh nó gì có đọc á, trong kinh Pháp Hoa hay là cái Niết Bàn gì đó, vì cái vấn đề mà tính toán cao thấp này kia nó mới có chỗ cao chỗ thấp. Vì cái cõi cao thấp tức là có người thì trụ vào chỗ thấp, thích chỗ thấp, người là khoái chỗ cao. vì gian hiểm mới có cái sâu, cái cạn, vân vân vậy đó. Chính cái tâm của người ta mà tạo thành cái thế giới đó, thế giới nó là gò đống đất đai sạn sỏi rồi rắn nít. Tâm người ta ác độc, tâm người ta ác độc rồi hành hạ lẫn nhau, rồi chém giết lẫn nhau, rồi nghĩ mưu kế giết lẫn nhau, mà trong thế giới này nó sanh ra các loài độc vật rắn nít này, mấy con ác thú này nó sanh ra, rồi theo tâm chúng sanh nó sanh. Ai đang có trong cái năng nghiêm, chúng ta trong cái năng nghiêm, nói gì coi trong cái năng nghiêm mà nó nói là tạo lúc mà tạo thành thế giới á, thành ra thực sự ra rồi mình ở trong cái thế giới đó, rồi mình nhìn hoài nó quen mắt, rồi mình cảm thấy là phải có như vậy nó mới đẹp. Chứ thực sự ra nó mà nếu mà thế giới thực sự là nó bằng phẳng, nó nhẹ nhàng, cái tâm người ta nhẹ nhàng bằng phẳng á, thì lúc đó tại vì tâm người ta có tham sân si thì thấy cái gò đống nó đẹp, thấy cái cao thấp nó đẹp, thấy cái sâu rộng nó đẹp. Còn khi cái tâm sân si người ta đã mất rồi đó, thì người ta thích nhìn cái cảnh là nó bình lặng, nó rộng rãi và nó thoải mái, nó rộng ra vậy nè. Cũng như mấy ông thiền sư không phải đó, mà biển không nhìn cho là giá còn mất, không có gì ngăn chặn, hay là mấy thầy mấy ông tu ở trên núi cao vậy đó, rồi cái những cái mây nó phủ đỉnh núi, họ nhìn thấy còn cái không gian chỉ có một trắng vậy nè, cái tâm nó thật là bình lặng. Chứ không cần có cái nổi đổi núi non lên, chứ mình ngồi cái đang bình trắng có cái núi non lên, người bị trướng liền à, tâm tự nhiên nó bị trướng. Thành ra thì nói là mình muốn giải cho người ta cái đó mình giải cho thất nghiệp ha, rồi cái nhìn của chúng sanh là nhìn thất nghiệp, thì từ từ thì mình giải khai được cái điều người ta cho cái đẹp. Tôi nói là cái đẹp của gì thật sự là đẹp á. Hồi xưa thì quý vị thấy ở đồng ruộng rồi có sông, hay là có ở cái nhà tranh dách lá gì nói đẹp á, cũng như là Phạm Duy của nó là ai bảo chân câu là khổ, chân câu sướng lắm cho đơ giới là khác gì đó, là cái đẹp đó là cái đẹp đồng quê. Nhưng mà giờ qua Mỹ rồi thời gian rồi, bây giờ mình lại mình nói bây giờ phải cởi câu đi nó mới đẹp, thì bây giờ nó phải đi chiếc xe hơi, một xe hơi gọi là the rich nó mới đẹp chứ. Mỹ đâu có dụng cá trâu mà sẽ đẹp nữa, thành ra cái đẹp nó đổi thời gian và cái nghiệp mà nó chấp nhận một cái quan niệm, một cái mẫu phong tục tập quán khác đó, cái vật niệm nó đẹp nó đổi đi. Chẳng hạn như người nội thì bận áo, chẳng hạn như bận áo rồi cà răng căng tay ra nên nó mới đẹp phải không, mà vẽ rồi mặt vẽ mày nó mới đẹp. Còn bây giờ bên Mỹ mà làm gì thì nó nói trời ơi ma quỷ đâu hiện ra chứ đâu phải kỳ cục gì. Bên Mỹ là bây giờ phải đánh thấn rồi mà gì đó lại khái nhẹ nhẹ sao sao á, thành nó cái quan niệm cái đẹp cái xấu á, bây giờ cái nghiệp nó nghiệp với cái quan niệm tập thể trong cộng nghiệp nó, nghiệp á là quy định thế giới mình á, vậy tâm nó có chấp ra cao thấp rồi rộng hẹp vân vân, cắt những cái đó thành ra cái thế giới của mình nó mới có biển lớn biển nhỏ, gò đống sông ngòi vân vân. Thì trong kinh Năng Nghiêm nó nói đó, nó nói là trong kinh Năng Nghiêm dạy thiền định, nó nói là tâm chúng sanh mà tạo thành thương hà đại địa như vậy. Cái ở trong kinh gì mình phát qua chứ cái sao đó nhớ không, cái sao nó nói tại quý vị đó, cái mắt của quý vị tại vì có tham sân si có nãy kia, quý vị mới thấy là quốc độ của ta là gò đống gì đó. Bây giờ ta để ta thể hiện cho quý vị thấy phải không, quốc độ của Phật nó nào cũng thanh tịnh ngang nhau, nhớ đoạn đó không, nhớ đoạn đó không, Phật lấy cái ngón chân điểm vô cái đất vàng bằng thẳng không có gì hết, có nhớ đoạn đó không, có đoạn đó không, nó là quốc độ của ta đó, là cái nghiệp của chư Phật nào cũng giống nhau trên đó. Nhưng mà tại vì tâm của các đệ tử á là thấy là có tham sân si này mới thấy có gò đống cái núi non á, chứ các Bồ Tát họ thấy là đây là cảnh độ đó. Cái Đức Phật là mới dùng cái năng lực cha bị của mình á điểm cái là thấy mà cũng như là cái cảnh rất là bằng phẳng, núi non cây rộng báo gì tùm lum, chúng sanh nào cũng thấy, gia bị của Phật là thấy được. Thì ở đây mình nói nè, khởi cực lạc cái công đức, cái do cái mình ngày trang nghiêm bằng cái công đức, ngày trang nghiêm công đức và trí tuệ đó nên tạo thành cái thế giới có vô lượng công đức. Và ở đó là cái bản nguyện của ngài đó, là ngài ở trên cõi đó để mà xây dựng một quốc độ, mà lên trển là thành ra Bồ Tát, tâm là tâm thành Bồ Tát và tu lên thành Phật luôn. Mà cái tâm Bồ Tát á là cái tâm, nếu mà nói tâm Bồ Tát mà vô địa rồi đó là không có bị cái nạn sanh vô ác thú nữa, kiến đạo rồi là không có bao giờ sanh vô ác thú nữa. Thành ra danh từ mà khổ là nó cũng không có sanh, bị các nạn trong này nó kể 8 nạn nè, cái gì phải học cho biết để sau này giảng cho người ta đó. 8 nạn á là tâm 354 á, một là địa ngục nè, hai là súc sanh nè, ba là ngạ quỷ nè. Cái nạn này gọi sao gọi là nạn, cái nạn này nó không phải như tai nạn bình thường ngoài thế gian, cái nạn như tai nạn bình thường thế gian, cái nạn như mình bị cháy nhà mất của, hay là mình bị tai nạn bị cục tay cục chân hay là đại khái gì đó thì nó gọi là tai nạn thế gian. Cái tai thế gian á nó chỉ là hại được cái thân hay là hại được những cái sắc chất ở ngoài thôi, chứ nó không có hại được cái sự giải thoát của mình. Mấy người mất của họ tu nó sẽ giải thoát được. Thành ra đối với cái tai nạn thế gian đó thì Phật cái giáo lý của Phật nó không gọi là nạn. Cái hạn như dịch tật, cái nạn thế gian là dịch tật nè, quả hoạn nè, thiên tai nè, nạn vua nè, mấy cái nạn đó làm cho chúng sanh khổ về thân, bị bức não về thân và tâm thôi, chứ nó không phải là trên đạo Phật đó, nó không gọi là cái nạn. Bên đạo Phật nó chỉ gọi là nạn, và chỉ là khi nào là những cái đó nó xảy ra đó ha, làm ngăn chặn con đường giải thoát của mình thì gọi là nạn. Thành ra nó gọi trong cái đạo Phật đó, sáu tám cái nạn khiến mình không gặp được pháp giải thoát, không tu giải thoát được. Thành hôm nay nó chỉ nói là nạn địa ngục. Địa ngục là bị khổ quá, bị khổ quá thì không bao giờ lo nghĩ đến vấn đề tu được. Nạn ngạ quỷ là do đói quá, thì do kiếm ăn không à, không có rảnh để mà lo nghĩ tới vấn đề tu. Nạn súc sanh là vấn đề gì, ngu si quá, nghe Phật pháp thì cũng không hiểu. Là ba cái nạn đó mà khiến cho nhiều đời mà không biết Phật pháp thì không cách nào mà tu sửa để tiến lên được. Thành có luôn là dính vô mấy cái địa ngục, mấy súc sanh đó là lâu lắm á, lâu lắm mới có cơ duyên được mà thăng tiến. Là cái nạn thứ ba. Nạn thứ tư là sanh vào trường thọ thiên. Rồi là thiên đây là tức là nó nói là sanh vào các cõi trời mà không gặp Phật, không gặp được Phật pháp. Mà cái cõi trời mà Phật nghĩa là đã kích nhiều nhất á là cõi trời vô tưởng. Hay cõi trời vô tưởng nó nằm ở tứ thiền. Cõi trời này tập đó, nó mất cái tâm luôn, không có tâm nữa. Là ngồi im ru gì mấy trải bao nhiêu ngàn năm nó không có lợi lạc gì, sống vô lượng mà nó không có tâm, nó không có tâm tưởng, nó không có tưởng thì không thấy được cái khổ tưởng, hay không biết được cái lạc tưởng, không biết cái gì hết trơn nên không có phát tâm tu. Thành nói chung là tất cả những cái cõi trời, nhưng mà nói riêng là cõi trời vô tưởng, là châu bắc bút đăng diệt, cái là bắc cô lưu châu á, hôm qua nói đó, hôm qua có giảng là nói là bắc cô lưu châu không có hộ pháp á, là không có hộ pháp, cõi đó là cái phước đức thù thắng quá. Phước đức nó ngang như cõi trời đó, bắc cô lưu châu là cái cõi người, nhưng mà phước đức nó tương đương với cõi trời đó, thấy không? Thành ra sanh ra cõi đó đó thì vì phước đức nó thù thắng quá, muốn cái gì được cái đó, cần cái gì là có cái đó, cần ăn có ăn, không cần cày cấy, không cần gì hết trơn á, muốn còn cái tiền là có tiền à, như sao phước đức kiều tiên vậy đó. Thành ra cõi đó nó sướng quá, thành ra do hưởng lạc không à, mà không lo tu. Thành ra cõi đó là Phật pháp nó không có, thành ra mình nếu mà sanh vào cõi đó là bị nạn. Thành ra Phật nói đó, nếu mà gì mà sanh vào cõi người đó thì phải có cái nguyện là không sanh với bắc tu lưu châu. Nếu mà lỡ sanh cái này đó là mà đời sống nó lâu nữa thì trải qua không biết bao nhiêu cái thời gian vậy đó mà không gặp Phật pháp, trong khi người ta ở cõi người này vào có 100 năm mà đã chết, nhưng mà chết rồi lại gặp Phật pháp để tu tiếp thì cũng biết nó nhiều. Thành ra nó cái nạn là nạn sanh bắc tu lưu châu. Hay người gọi ấy thọ 1000 năm nè, không hề chết hiểu, do ham vui nên chẳng nhận lãnh nổi sự giáo hóa, vì thế thánh nhân chẳng giáng sanh trong cõi ấy, nên chẳng được gặp Phật nghe pháp, bây giờ là nạn. 6 là manh lung ám á nạn. Manh tức là mù á, lung tức là không có nghe đó, ám tức là nói ú ớ đó, á tức là câm á. Thì mấy cái nghiến gọi nó là mù điếc câm ngọng này nè. Những người này đó mù á thì không có gặp kinh điển, không được gặp Phật để lễ bái, không gặp thánh nhân để mà lễ bái cúng dường. Lung á thì không có nghe được pháp, không nghe được pháp âm thì đâu có âm, thì không có biết tùy thuận theo pháp để tu. Ám á cũng vậy, câm ám á câm ngọng á thì cũng đọc tụng không có được, rồi hỏi Phật cũng không được, có cái gì muốn hỏi thì hỏi cũng không được, vân vân vậy đó. Thành thử ra mấy cái đó nó thành ra cái dân duyên mà không gặp được Phật, không gặp được pháp, nên nó cũng là không có thể tu giải thoát được, tỏ thành nạn. Đấy là thế trí biện thông nè. Thế trí biện thông tức là những người mà học giỏi về tất cả những ngành của thế gian, hay vì khi mình giỏi cái ngã mạng á, nên giờ nó phát sanh, nó không tin Phật nữa. Chẳng hạn như mình để ý, mấy người mà chẳng hạn như mình càng nhận minh, càng học kỹ thuật chừng nào á, thì giờ họ chỉ tin học thực nghiệm thôi, chứ họ không có gì mà cái lý trí mà suy luận ra, họ nói cái lý trí không có gì chứng minh được hết trơn, họ không có tin. Thì ở đây là để ý nè, cái chuyện đó là hoàn toàn đúng á, ở đây là để ý những người tin Phật, cái đa số những người học ít không à, để ý coi. Còn những bác sĩ, kỹ sư thì tôi thấy có thể là họ ăn nhậu, họ làm đủ trò, đủ chuyện, họ bàn chuyện đâu trời ở đất thở hay gì đó. Bác như là bác sĩ nè, kỹ sư, luật sư nè, vân vân, nhiều lắm. Nhà cái học chừng nào á, mấy thằng tưởng giả cư sĩ thương gia gì mà họ tin nhiều, họ tại họ không học bao nhiêu. Còn mấy kia là con kia thành nó tở nó ngành như là những ngày nhà thạc sĩ rồi đó, những ngày học giỏi này kia đó, hay là họ học giỏi về cái ngành nào đó, tức là họ đa số những cái môn học của thế gian á, tức là họ dạy về những cái dữ liệu tương đối của thế gian, rồi họ học rồi họ chắc vào cái ý tưởng nó cho ý tưởng là trúng. Còn đạo Phật á là nó khắp thế gian, thành ra họ không thể tưởng tượng được, họ nâng bậc lên họ không tin, chứ không phải họ thiếu thông minh, tại họ chấp nhận một cái lý luận mà khác lý luận đạo Phật, họ chấp nhận cái lý luận đó là phải là mắt thấy, tai nghe, hay là do máy thấy, hay do máy kiểm soát được. Còn những cái nào mà máy giờ nó chưa kiểm soát được thì họ tạm thời họ nghi ngờ, chẳng hạn như họ không tin là ma, không tin là quỷ, tại máy đâu có lò dò được đó. Chẳng hạn như họ không tin nhân quả thì họ cũng không có biết là bây giờ mình sanh ra thấy rõ ràng là do cái hai tinh trùng với cái trứng sanh ra chứ đâu thấy là do cái nhân duyên gì đâu. Đại khái vậy đó, thành ra tất cả những giáo lý đó là chỉ có một bậc giác ngộ họ thấy được, họ nói ra này, họ không có giác ngộ nhưng mà họ giờ có cái thông minh, có cái học, các giữ được dữ kiện của thế gian, rồi họ tổng hợp lại, họ sanh cái này, họ đẻ cái kia ra, nhưng mà họ không bao giờ tin cái Phật nó ra. Thì cái nạn này nó gọi là cái nạn thế trí biện thông, rất là thông minh đó. Những người mà thông minh cái gì của thế gian đó, đều là thấu suốt hết, biện tức là thấu suốt hết đó, thông suốt hết đó. Những người là giỏi thế gian đó, những người này nó lại không tin là Phật, nhưng mà nó không phải như vậy, nó hoàn toàn không có đúng. Những như Bồ Tát mà họ phát nguyện đó, cái như Bồ Tát mà do nguyện phát sanh đó thì họ tin, thành ra có gì phải phát nguyện cho mạnh đó. Tại vì mình giao diễn với kinh điển này nè, thường đeo diễn kinh điển này ha, này kia đọc kinh điển rất nhiều á, ha, là tu thiền kiếp sau là thông minh lắm, những người đó đẻ ra kiếp sau thông minh lắm. Ha, mà nếu mà không có nguyện cho mạnh á, những cái nguyện Bồ Tát nguyện con này phát mạnh á, kiếp sau nó quên sạch cái dụng cái nguyện mình chết á. Sau này bắt đầu là ta lại bài bán kinh Phật, thông minh đó mà không còn nhớ nguyện nữa, thành lúc đó là bắt đầu là theo cái dạy dỗ của cái chỗ mình sanh ra, họ chấp vào cái đó rồi cái giờ đạo Phật nói gì ngược đạo Phật, cái xuất thế gian là nó ngược cái hết tất cả những thế gian, thành nó đâm ra là bài bán đồng vân vân mà giao nghịch duyên với pháp. Mà các vị Bồ Tát thì không có vậy, tại vì Bồ Tát là có niềm tín sâu xa, luôn luôn phát nguyện tu đời đời trước kiếp, thành ra có cái nguyện đang giữ họ lại. Tiếp sau họ vẫn thông minh, cực kỳ thông minh, họ cũng là những người rất là giỏi, họ nghiên cứu, nhưng mà cái tâm của họ, ai nói là Phật có cái tâm họ quay trở lại liền. Thành ra cái diễn tu họ bị cái nạn này, tại vì mình tu đạo Phật cái tình tự kiếp sau thành ra là thông minh rồi. Mà những cái năng lực của pháp, đó là năng lực của pháp với năng lực tu luyện tâm, mình có thể điều khiển cái tâm mình có luyện nó mạnh lắm, cái kiếp sau nó có cái năng lực nó nhớ dai, nó cái gì dữ dội lắm, tại mình luyện nó hoài, mình cầm con được nó. Thành ra sẽ tiếp sau thường là lẽ ra là thông minh đa văn gì dễ nó dễ trở thành là mấy cái pháp thế gian dễ biết dễ thông, cũng như ngày mình nói là cuộc đời của chư tổ đi, hay là cuộc đời của Phật Thích Ca đi. Phật Thích Ca là tất cả những kinh điển về là ngài đọc một lần là ngài thuộc rồi, rồi ông thầy ông chỉ giảng qua một lần rồi ngài đã hiểu ngang ông thầy giảng mà còn hiểu hơn đó, nó gọi là thế trí biện thông á, là cái sức của bao nhiêu